Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã chín chín văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Xin chúc quý vị an lành. Giờ qua chúng tôi có chút bệnh, trong khi nằm thì chúng tôi mới thấy quả thiệt là thấm thiết. Ở trong kinh A Di Đà nói rằng nếu mình niệm Phật một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày tới bảy ngày, khi mình niệm mà nhất tâm bất loạn á, trong kinh có một câu rất là kỳ, rất là đặc biệt, là chỉ cần một niệm thôi mà khi mà nhất tâm bất loạn thì khi mình mất thì Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện tại trì thiền đứng trước mặt mình để mà đón. Quý vị nhớ ha, chỉ cần một niệm thôi. Chúng ta thấy bình thường thì tương đối là niệm, tương đối thấy không có nhớ những cái khác, mình nhớ niệm Phật. Nhưng mà khi mà thân có chút đau á, chúng tôi thấy khó. Khi mà thân có một chút đau quý vị ha, thì khi mình niệm thì mình vẫn niệm được vài tiếng thì mình nghĩ cái đau của mình, rồi mình nói không, nghĩ tới niệm Phật thì trở lại niệm Phật, rồi lại nghĩ tới cái đau. Thế là chúng ta thấy rằng quả thực, nói trong kinh nói rằng một niệm nhất tâm thì đắc được quả vô sanh. Nhưng mà muốn được một niệm nhất tâm đó thì không biết bao nhiêu là niệm không nhất tâm. Tức là mình niệm đi rồi nó tập, rồi niệm đi niệm lại niệm hoài, nhưng chúng ta làm gì đó nhiều lần tập rồi mới được có một cái lần nhất tâm. Tôi thấy rằng quả tình là chuyện khó chứ không phải chuyện dễ. Cho nên cái chuyện mình tu tập, xin quý vị thực tập. Có lỡ niệm mà không nhất tâm không sao, niệm lại, một lúc nào đó mình sẽ được nhất tâm. Chứ còn ý nói rằng một niệm nhất tâm rồi, nói chung là lúc mình đau khổ mình niệm thì không nhất tâm thì sao? Và chúng tôi thấy quả tình như vậy. Khi mình có cái sự đau đớn của thân thể thì mình có khuynh hướng, mình niệm một chút thì mình nghĩ tới cái đau nó quá mạnh đi, thì mình nghĩ tới cái đau. Khi đó thì cái đau đó là mình phiền não hơn là cái niệm Phật. Chúng ta nên lưu ý chỗ đó để mà hàng ngày, trong khi mình không có đau đớn, trong khi mình không có phiền não, niệm Phật đi. Để lúc mà mình có chuyện đau đớn, phiền não thì nó mình niệm được tương đối nó ổn định hơn. Giống như cái người xưa ta nói đó ha, chưa có khát nước nhưng mình cứ đào giếng sẵn đi. Bởi vì tới lúc khát nước mình đào giếng á thì có nhiều khi nó muộn rồi. Ráng, xin quý vị nhớ chỗ này. Thế bây giờ chúng mình ngồi một chút với nhau. Xin quý vị ngồi thảnh thơi. Trong cuộc đời của mình ít có những cái lúc được thảnh thơi. Ai cũng có bận rộn, việc này, việc nọ, việc kia. Cho nên những cái lúc mà cùng ngồi được với nhau trong một cách thảnh thơi thì xin quý vị tận dụng những cái lúc như vậy. Ngồi cho thoải mái, thở cho thảnh thơi, không ràng, không buộc, không chuyện tiền bạc, không chuyện thị phi. Có như vậy thì mình có được những cái lúc mà sung sướng trong cuộc sống trần tục của mình. Xin mời quý vị, nếu ai không quen thì có thể có niệm là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, xin nở một cái nụ cười để mà tặng cho đời, nở một nụ cười để mà tặng cho mình. Xin mời quý vị. Chúng tôi Tôi thấy có một số vị quá nghiêm trang đi. Thưa cái việc mình chào nhau trong đạo Phật, mình cười, mình chào nhau thì thực sự mình không có gì gọi là trở ngại trong đạo Phật. Và thực sự nó chỉ bày tỏ cái niềm vui. Chúng ta có những cái niềm vui trong lòng thì mình bày tỏ cho nhau biết. Cái tuần trước thì chúng mình đang học một cái đoạn kinh, thì trong đó chúng ta đã bàn về cái nhẫn, chữ nhẫn ở trong lục độ của đạo Phật. Thì chúng tôi nói rằng cái chuyện trong cái phương thức tu tập của những cái người tu tập cho hạnh Bồ Tát, thì chữ nhẫn ở đây đó, xin đừng có hiểu theo nghĩa hẹp, nghĩa là chấp nhận những cái đau khổ xảy ra cho mình. Thưa cái chuyện tu tập không nhất thiết là chúng mình bị khổ vì những cái đau khổ, mà trong cuộc sống của mình có khi mình khó tu, mình trở ngại trên đường tu là bởi vì những cái mà chúng ta gọi là sung sướng. Có nhiều khi chúng ta lầm lẫn, quý vị, cái sung sướng trong cuộc sống đó, có nhiều khi chúng ta cái sung sướng nó hiện ra như cái bộ mặt của nó là sung sướng, nhưng mà thực sự sau lưng của nó là cái sự khổ đau mà nó che giấu một cách rất là giả tạo, rất là khéo léo. Cho nên trong cái việc tu tập, trong cái việc mà cứu xét tâm tánh của mình, có khi chúng mình phải chấp nhận, kiên trì, chịu đựng những cái gì mà nó xảy ra của hai mặt. Có khi mình gọi là sung sướng, có khi mình gọi là sự khổ đau. Cho nên trong việc tu tập, xin quý vị lưu ý cho cái chuyện khổ mình thật ra mình dễ chấp nhận, mình có thể mình tu được với cái khổ, nhưng mà chính cái sung sướng nó giả là sung sướng khiến cho mình không tu tập được. Trong những khi chúng ta nghèo, trong những khi chúng ta khổ đau, chúng ta thường tìm tới đạo, chúng ta thường tìm tới cái con đường nào đó làm cho mình vơi bớt khổ đau. Nhưng mà xin quý vị lưu ý cho, những khi mình không cảm thấy có sự đau khổ thì chúng ta không tìm tới những cái môi trường tâm linh để mà tu tập. Chúng ta có sự chồng bùa, con bệnh, có những sự khổ đau trong cuộc sống thì mình tìm tới chùa để mà tu tập, để cầu nguyện. Nhưng mà khi cuộc sống bình thường, cái gì tôi đóng mặt chỉ bình thường, thì chúng mình tưởng rằng cái sự khổ đau nó vắng mặt, cho nên mình không có tìm tới những cái chỗ để mà tu tập tâm linh. Có biết đâu là bình thường đóng mặt, thật sự nó chỉ là cái bề mặt, và cái sự khổ đau bao giờ cũng nằm chờ sẵn ở bên trong. Chúng tôi thấy có nhiều gia đình, nhất là những gia đình đông phương đó, chúng mình vì cái thể thống, chúng mình vì cái mặt mũi, chúng mình vì cái danh dự của gia đình, cho nên có những cái sự khổ đau trong gia đình, nhưng mà chúng ta gom toàn là trong gia đình, không có bày tỏ, không có chịu tiết lộ ra ngoài. Và có nhiều khi cái sự khổ đau đó, chẳng những khổ đau giữa chồng với vợ, mà có khi khổ đau giữa cha mẹ chồng, cha mẹ vợ, ảnh hưởng tới chồng, tới vợ, và lôi cuốn cả con, cả cháu. Cho nên trong cái việc tu tập, chúng ta phải nhìn thẳng, đây là sự khổ đau, và từ cái sự khổ đau đó, chúng ta mới tìm được con đường để mà vượt khỏi khổ đau. Cái chữ nhẫn là chấp nhận. Nhưng mà khi chấp nhận như vậy đó, chúng mình phải nhìn thẳng sự thật. Chúng tôi thấy ngày hôm qua có một cặp vợ chồng mà gặp chúng tôi rồi nói chuyện. Người vợ nói với chúng tôi rằng, thầy coi đó, hai vợ chồng tính đi Arizona chơi, nhưng mà người chồng sắp xếp sao đó, thành đã đi trễ. Vì thế một cái lý do giản dị là chuyện bình thường trong cuộc đời của mình là có khi đi trễ. Vậy thì hai vợ chồng đi trễ thì không biết làm sao, thì hỏi thầy có ở nhà không để tới nói chuyện thì gặp chúng tôi. Thì chúng tôi quan sát rằng trong khi đó thì người vợ có cái vẻ buồn bực. Vì trước khi đi thì người vợ có những cái xây dựng, có những cái fantasy ở trong đầu, có những cái xây dựng là sang bên đó làm thế nào, có được cái gì vân vân, ngày có những cái hoài bão trong lòng gì. Nhưng mà khi mà vì cái người chồng sắp xếp chuyến xe không được ra tới cái trường thì trễ chuyến bay đó, thì sao? Thưa, thì có một cái khổ trong kinh Phật gọi là cầu bất đắc khổ, tức là muốn không được thì khổ, tức là muốn đi chứ gì, nhưng mà ra tới thì trễ chuyến bay lại khổ. Nhưng mà khi đó thì người vợ không thấy rõ ràng là cầu bất đắc khổ, mà người vợ chỉ thấy được là tại lỗi của người chồng, chỉ thấy được là lỗi của người chồng, là người chồng đã không có sắp xếp công việc cho đúng, để cho mình đi cho nó đúng giờ để mà không có trễ chuyến bay. Thế như vậy thì cái khổ nó nằm ở đó, có một cái cầu bất đắc khổ. Thì khi hai vợ chồng gặp chúng tôi thì chúng tôi cười, chúng ta có nhân duyên. Hóa ra cái nhân duyên đi trễ chuyến bay thì mới có nhân duyên gặp được tôi. thì người vợ anh nói điện thoại của anh cả đời anh không có làm gì nên tăng hết trơn á, lúc nào anh cũng đi trễ. Trước khi mà người vợ nói một câu như vậy, tôi nhìn người chồng á, người chồng không nói gì hết, không nói gì hết, người chúng tôi thấy ngay có cái sự đau khổ của người chồng. Khi chúng tôi biết rằng người vợ có sự đau khổ là vì cầu bất đắc muốn đi mà đi chơi không được. Nhưng mà khi mà từ một việc trẻ của người chồng mà gọi là tổng quát hóa tất cả cuộc đời của người chồng là mọi việc đều trẻ, thì người chồng phản ứng liền, tại bà trang điểm quá lâu. Thì chúng tôi thấy không, một chuyện khổ thôi, một chuyện khổ thôi là chuyện đi trẻ. Hóa ra người chồng đau khổ vì người vợ đổ lỗi cho người chồng. Mà khi đó thì người chồng phản ứng ngay thôi, không thấy rõ cái sự khổ của mình. Khi mà phản ứng người vợ có cái cầu bất đắc khổ là đi trễ, nói là người chồng cả đời chuyện gì cũng trễ hết trơn, vậy thì người chồng có cái khổ gì? Quán tánh hồ khổ, không thích bị người ta chế mà bị người ta chế, vậy thì khổ. Người thấy không, từ cái khổ này nó dẫn đến cái khổ kia. Và khi người chồng nghe như vậy thì người chồng đổ thừa lại người vợ, tại ba như vậy. Thì sao chúng ta thấy rằng từ một cái khổ, nếu chúng ta không biết chấp nhận nó đó, thì cái khổ sẽ kéo thành cái chuỗi dài của những cái khổ khác. Thì chúng tôi đã nói với hai vợ chồng là đúng là bà có khổ và ông có khổ, thì cả hai đều thấy cái chuyện đó. Chúng tôi muốn nói chuyện đó cho chúng ta thấy trong cuộc đời của mình đó, nhiều khi mình có cảm tưởng là khi mình khổ thì mình chấp nhận, mình đè nó xuống, chứ không phải như vậy. Mình đè không được. Nếu mà quý vị sống trong cuộc sống gia đình mình có những cái khổ tâm gì, vì một cái hoàn cảnh nào đó, ví dụ mình sống với cha mẹ chồng khó nhưng mình sợ, sợ chồng, sợ cái cuộc sống xã hội, có những cái chuyện bất bình mình không có phản ứng được, mình chấp nhận. Ha? Giống như hồi xưa vậy đó, là khá là gì, có một câu hát gì đó, làm dâu khổ lắm con ơi, ha? Vua chẳng dám cười, buồn chẳng dám than. Thế đó là chuyện của nàng dâu hồi xưa. Bây giờ thì có khi cha mẹ chồng ở chung với con đó, nhưng mà sao? Bây giờ thì sao? Hồi xưa nàng dâu thì khổ, bây giờ có khi cha mẹ lại khổ, ở với con vẫn phải trả tiền nhà, mà có dù sợ nó chứ, bệnh cũng không dám nó bệnh, bây giờ sợ con mình nó đưa nhiều, dâu mình nó phàn nàn, nên chúng ta có cái khổ. Khi chúng ta chịu đựng trong cái hoàn cảnh vì mình thất thế đó, tôi nói lại, nàng dâu ngày xưa cũng như người mẹ bây giờ chấp nhận trong cái tình trạng thất thế, tôi nói lại, bị thất thế thì bao giờ cũng có cái sự đè nén. Mà khi đè nén thì là không tốt trong cái tinh thần của đạo Phật. Tại sao vậy? Quý vị thấy khi mà chúng ta đè nén, chúng ta có cái bực mình. Mà chúng ta đè nén cái bực mình đó vì mình không có khả năng để mình nói lên cái bực mình của mình, thì chúng ta sẽ có những cái tật khó khăn, quạo quọ, bắt bẻ nhiều, nhức đầu, chóng mặt, vân vân. Thế thì nó sẽ biểu lộ bằng những hình thức khác, quý vị. Vì cái tâm thân mình, cái gì thì cái thân của mình không có chấp nhận được cái sự khổ đau đó. Như vậy thì cái thân của mình á, nó biết, nó phản ứng. Nó phản ứng bằng cách là nó có thể là khó chịu, bệnh nhiều, vân vân, những cái biến chứng như vậy. Thưa, trong đạo Phật dạy chúng ta đó, không phải chúng ta đè nén cái khổ đau đó, nhưng mà chúng ta nhìn cái khổ đau đó. Vậy thì ở trong kinh Tân Ích thì dạy rằng trước một cái sự khổ đau, cũng như là tôi nói cho khổ đau chung đây là cho cuộc tu tập, tức là người ta chửi mình là một cái khổ đau, phải không nè? Mình trúng số là cái gì? Thưa, đứng trong nhìn đạo Phật nó có thể là một cái khổ đau. Tôi nói lại ha, người ta mắng mình, ta chửi mình là đau khổ, nhưng tự nhiên mình trúng số. Tôi nói lại, không nhất thiết cái trúng số là sự khổ đau, nhưng có thể nó là sự khổ đau. Nếu mình trúng số mình vẫn tiếp tục tu tập, thì khi đó cái việc trúng số có thêm tiền nó không là sự khổ đau. Nhưng nếu mình trúng số rồi thì mình bỏ việc tu tập, có tiền rồi, vậy thì lo nhà, lo cửa, lo đi chơi, vân vân, thì như vậy thì cái trúng số đó là cái nguyên nhân đưa tới cái đau khổ. Chúng tôi thấy rằng nhiều khi chúng ta lầm lẫn đó. Chúng tôi có một cặp vợ chồng, hồi đó hai vợ chồng làm cùng cái việc ban ngày, cái shift ban ngày, tức là 8 giờ tới 5 giờ, quý vị ha. Hai vợ chồng làm thì thấy cuộc sống rất là bình thường, rất là vui vẻ, cuối tuần đi chơi với nhau, đi ăn uống với nhau, vân vân. Thì sau đó thì người chồng báo tin là bạch thầy, con cho thầy hai con mừng. Tôi hỏi là sao, nói giờ con làm cái job ban đêm, lương gấp đôi. Thưa, chúng tôi không thật sự khi nghe như vậy thì chúng không biết là mừng hay là buồn đó. Nhưng mà hóa ra đó, sau này vài tháng sau mình biết rằng nó là tin buồn. Tại sao vậy quý vị? Tiền thì tăng lên, nhưng mà tình cảm vợ chồng thì sao? Bắt đầu lạnh nhạt, bắt đầu có chuyện rầy rà, bắt đầu có chuyện mà không có được vui vẻ trong nhà. Như vậy thì nếu mà tiền bạc là hạnh phúc thì gia đình đó có thể có hạnh phúc, nhưng cái khổ tâm cái tiền bạc không phải là hạnh phúc. Cho nên cái việc có tiền thêm chưa chắc phải là cái niềm vui, có thể đó là một cái dấu hiệu buồn mà mình chưa có thấy rõ mà thôi. Như vậy thì trong kinh Tu Ích và cái người tu tập phải dùng bốn phương cách để mà nhìn tất cả những cái pháp xảy ra cho mình. Tôi nói bốn phương cách này không nhất thiết là chúng ta dùng hết bốn. Đạo Phật giống như một cái bài thuốc lớn vậy quý vị. Tùy cái bệnh mà chúng ta chọn. Vì tôi trình bày hết. Thứ nhất, để mà dễ có chấp nhận được những cái sự kiện xảy ra cho mình, thì người tu tập phải nhìn các pháp là không có tự tánh. Tự nó không có. Tự nó không có nghĩa là sao? Tôi lấy ví dụ, bây giờ người ta chê, hả? Bà ngu quá. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thế thì thường thường chúng ta chê những người khác ngu quá, dốt quá. Có thể chúng ta không có chê trước mặt họ, nhưng mà với con, với cháu mình cứ nhiều khi mình chê. Quý vị để ý thôi coi, nó làm một cái lỗi nhỏ nào đó ha, sao ngu vậy, mày ngu vậy. Mình nói ra như vậy, tại sao mày ngu vậy, nhưng mà trong lòng mình thì không bao giờ muốn con cháu mình ngu. Quý vị để ý thôi coi. Như vậy là có một cái sự mâu thuẫn, mình nắng là ngu. Nhưng mà trong bụng mình, khi con cháu mình được người ta khen là thông minh, là giỏi giang thì mình mừng. Như vậy thì mình muốn là thông minh, là giỏi, trong khi mình nói lại là ngu. Như vậy thì chúng ta thấy là có một sự mâu thuẫn giữa cái mình nói và cái mình muốn. Đức Phật dạy rằng phải cẩn thận ở chỗ đó. Phải tập nhìn các pháp không có tự tánh của nó. Người ta mắng mình ngu. Thí dụ người ta nói mình ngu. Rồi thường mình phải ứng sao? Bây giờ ai chơi mình ngu thì sao? Mình có chịu mình ngu không? Có chịu không? Đâu có chịu. Bà ngu chứ tôi không ngu. Thí dụ như vậy thì mà khi mình người ta nói mình ngu, mình nói người ta ngu, phải không? Vậy thì ai ngu? Ai ngu? Thưa cả hai đều ngu. Có phải không là cả hai đều ngu? Vậy thì Đức Phật dạy rằng khi mà người ta mắng mình ngu, phải tập liền quán chiếu là các pháp vô sinh. Vô sanh nghĩa là sao? Nghĩa là không có sanh ra. Tôi nói tại sao không có sanh ra? Bây giờ cái lời người ta mắng mình ngu đó có hay không có? Có hay không có? Phải vì vậy đấy, có hay không có? Hay có đó thì mình chửi người ta thôi. Có phải không nè? Thực sự cái lời nói là mình ngu như vậy đó, nó không có quý vị. Nó không có. Bây giờ muốn có một cái người nào, muốn có một cái lời gì, người ta mắng mình cái gì? Phải không nè? Có người ta mắng, cái lời mắng. Thì trước khi có cái lời mắng là phải có cái người mắng. Có phải không nè? Bây giờ có cái lời cái người nào mắng là ngu thì phải có cái người nói là cái lời đó. Như vậy thì mình đi ngược trở lại cái dòng sông. Cái lời nói là ngu phải có một cái người nào đó nói. Nhưng trong khi cái người nói nó không có thật thì cái lời nói cũng không có thật. Nó duyên hợp mà nó thành vậy thôi. Vậy thì chữ ngu, tôi thấy rằng cái chữ ngu á, tùy theo cái chỗ đó. Có những người họ chấp nhận là họ ngu. Hồi xưa có người tự xưng tên mình là Ngu Công, ông già ngu. Quý vị có biết chuyện đó không? Có cái ông già ông ngu, ông nói rằng ai cũng nói rằng ông ngu, mà ông chấp nhận ông ngu. Ông ngu là tại sao ông nói như vậy? Ông nói đường núi khó đi quá. Vậy thì giờ mình có chuyện của mình làm là gì? Là cứ mỗi ngày vậy mình bưng một cái tảng đá để mình làm cái đường nó bằng phẳng cho thiên hạ đi. Rồi thì ai cũng nói là ông già ngu. Chuyện thiên hạ tại sao mà làm? Phải không? Chuyện thiên hạ mà. Thưa đứng về mặt mà ích kỷ mà nói thì ông già đâu có thể ngu. Nhưng mà đứng về mặt ông già đó nói thì chưa chắc là ngu. Cái chuyện ngu, cái chuyện khôn ở trên đời này đó, nó dễ nói hay khó nói quý vị? Khó nói lắm. Khó nói lắm. Cái dạy cái khôn, bây giờ người ta chê mình dạy, phải không? mà mình nói người ta dạy lại thì cả hai đều dạy. Cái vấn đề đặt ra là cái giá trị của chữ dạy nó ở chỗ nào, giá chỗ nào. Tôi nhớ có một bài Việt Nam đó, là thiên hạ đua nhau nói dạy khôn, biết sao rằng dạy, biết sao khôn, khôn nghề cờ bạc là khôn mà dạy, dạy chúng văn chương ấy dạy khôn. Mấy kẻ khôn lanh đều có dạy, làm người có dạy mới nên khôn. Mà tôi thấy có đúng, đúng như vậy đó quý vị. Khôn ở chỗ cờ bạc, chỗ hút sách có thể là khôn, mười bạc người ta lấy tiền mà được gọi là khôn. Nhưng cái khôn đó là cái khôn mà là dạy, cái khôn đưa tới hậu quả xấu là khôn mà không dạy. Còn dạy chúng văn chương ấy dạy khôn, tôi đi học rớt lên rớt xuống, học học nổi bỏ lên bỏ xuống nhưng mà ráng học, thì quá là cái dạy đó lại là cái dạy khôn. Là bởi vì sao? Bữa nay rớt nhưng ngày mai đậu, bữa nay làm không nên thân nhưng ngày mai làm có thể nên thân. Người thấy không? Đó mà mình cái sắc mà hiếp thành kim thôi. Như vậy thì cái dạy của cái học tập, cái dạy của cái tu tập là cái dạy nhưng mà là khôn. Mấy kẻ khôn lanh đều có dạy, chúng tôi thấy đều khi trước khi khôn, khi là khôn thì trước cái khôn phải là có dạy trước. Sanh ra có ai khôn liền đâu quý vị, phải học tập, phải tập tành cái gì, từ cái đi, cái ăn, cái uống. Như vậy thì trước khi cái khôn thì phải có cái dạy. Mà nếu chúng ta biết lợi dụng cái dạy của mình để mà học á, thì cái dạy mình là nguyên nhân của cái khôn sau này. Như vậy thì người ta chê mình ngu chưa chắc là người ta nói sai, có khi mình ngu thiệt. Vậy thì nếu mình ngu thiệt, học làm cho khỏi cái ngu đó, thì như vậy cái người chê mình trở thành người thầy của mình để mà giúp đỡ cho mình. Hồi xưa đó, thắng ông Gandhi, tức là Mahatma Gandhi, thắng Gandhi. Thánh Gandhi đó là ai hỏi rằng ở trên đời này đó ngài sợ cái gì nhất? Sợ cái gì nhất? Thì ông Gandhi nói rằng tôi sợ nhất, thứ nhất là tôi sợ Thượng Đế. Bây giờ tôi dối ai được, tôi dối ngài không được. Cái tôi sợ thứ hai là tôi sợ người Ấn. Bây giờ người Ấn chỉ biết khen tôi chứ không biết chê tôi. Cái thứ ba là tôi sợ chính tôi. Cũng vậy, tôi chỉ có khuynh hướng là tìm thấy cái tốt của tôi mà không tìm thấy cái xấu của tôi. Tôi trừ Thượng Đế thì mình không nói, nhưng mà ngài đúng, ngài trở thành một vĩ nhân là vậy. Ngài nói là sợ người Ấn vì người Ấn chỉ thấy cái hay của ngài mà không thấy cái xấu của ngài. Thưa, nếu không có người chê đó quý vị thì sao? Một lúc nào chúng mình tưởng mình là thánh, và cái đó là cái hố thẩm của nhiều người tu tập trong cái truyền thống tâm linh. Có khi mình các pháp mình chấp nhận nó một cái vô ích, không thấy nó bất sanh. Như vậy cái người tu tập phải tập thấy là vô sanh, cái này nó có, cái kia nó có, chứ không có phải là tự nhiên nó sanh ra rồi mình chấp nhận nó khổ đau. Thưa, trở lại cái cuộc sống gia đình, chúng tôi biết rằng có nhiều khi có những người con dâu nhiều khi vài chục năm rồi vẫn còn khổ đau vì cái chuyện mẹ chồng của ngày trước. Nếu mà chúng mình biết nhìn cái cuộc sống mà như là cuộc vô sinh đó, thì mình sẽ thấy thương cho mẹ chồng. Thật sự ra đó, 20 năm trước, 40 năm trước bà có thể bà làm khổ mình, đầy gọi mình. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn là vô sinh đó, thì thật sự bà cũng chỉ là nạn nhân của một cái truyền thống xã hội ngày xưa thôi. Thật sự vậy quý vị. Có ai dạy mình làm mẹ không? Có ai dạy mình làm cha không? Có ai dạy chúng ta làm mẹ chồng, làm cha chồng không? Chứ không. Chúng mình làm cha chồng, làm mẹ chồng bằng cái kinh nghiệm học tập được trước khi của người xưa. Bây giờ mình làm mẹ chồng chứ gì? Thật sự mình học rất nhiều qua cái cuộc sống làm dâu đối với mẹ chồng cũ của mình. Cho nên chúng ta nhìn thấy như vậy là người cha chồng, người mẹ chồng ngày xưa làm khổ mình. Chứ có khi họ không có tình làm khổ, họ nghĩ rằng cuộc sống văn hóa nó như vậy, học tập như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn thấy, đặt cái vấn đề ở trong cái bối cảnh đó đó, thì có khi chúng ta thấy thương họ hơn, hơn là giận họ. Bây giờ họ chỉ là cái sản phẩm của môi trường nào đó mà thôi. Và bây giờ cũng vậy. Nếu mà người mẹ có thể trách con, tại sao con không có phụng dưỡng cha mẹ như là điều học ngày xưa, sáng cơm, tối nước. Thưa, nếu mà chúng ta trách như vậy thì chúng ta lại bất động, chúng ta lại chỉ tạo ra cái điều đau khổ cho người con thôi. Bởi vì nếu mà trong cái môi trường Việt Nam mà hầu hạ vân vân, thứ đúng. Nhưng mà nếu trong cái hoàn cảnh Mỹ á, nó phải có việc làm, nó phải có chuyện nhà của nó vân vân. Vậy thì nếu chúng ta sống ở Mỹ với cái hoài bão ở Việt Nam á, thì chúng ta làm khổ cho cả mình lẫn cái người con của mình. Con cháu mình nó không làm tròn bổn phận của nó, mà trong khi mình như vậy mình cũng có sự khổ đau. Cho nên Đức Phật dặn rằng mình phải đặt các pháp gọi là các pháp tự tánh không có, vô sanh, do cái hoàn cảnh nó kết tập lại để mà nó tạo ra các pháp mà thôi. Từ cái chỗ này là quý vị thấy nó lạ lùng lắm. Chúng ta nói về cái cảnh và cái người, nhân và pháp. Khi mà con người sống trong cái hoàn cảnh nào đó quý vị, trừ là bậc thánh, còn phần lớn là chúng ta chịu áp lực, chúng ta ảnh hưởng cái hoàn cảnh mà mình có khi mình không biết nè. Ở đây này, quý vị lớn tuổi nào có dịp về Việt Nam đó, người ta chê là mình, ta chê là mình Mỹ quá không? Có cái đau khổ của người Việt Nam. Ở bên Mỹ thì người Mỹ không có chấp nhận mình là Mỹ. Mà về Việt Nam thì sao? Người Việt Nam không chấp nhận mình là người Việt Nam nữa. Nên chúng ta đổi quý vị. Mình không thấy thôi. Từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, vân vân. Nghĩa là chúng ta chỉ, một lúc nào đó mình đổi mình không thấy thôi. Như vậy thì chúng ta thấy là cái cảnh nó có tác động lên người. Cho nên khi chúng ta nhìn một cái vấn đề nào đó, vinh, nhục, vui, buồn, xin đặt cái vấn đề đó trong cái hoàn cảnh của nó, trong cái môi trường của nó. Nếu như vậy thì chúng mình sẽ hiểu được hơn. Người chồng buổi chiều, người vợ không có làm hết, người chồng bảo. Thí dụ như dọn bữa cơm lên, mời anh lên ăn cơm. Người chồng ngồi xuống mà có vẻ buồn bực bạo quạ. Thế thì nếu mà người vợ đó không có nói gì hết, mà nghĩ rằng mắc nói gì vậy mà quạo. Mình nấu cơm ngon, dọn đàng hoàng, ảnh quạo, chạy ảnh. Thế như vậy đó, người chồng đau khổ mà người vợ cũng có cái đau khổ nữa. Người thấy không? Cãi anh, cái tâm trạng là bỏ mặt. Thưa, nếu mà người vợ đặt cái sự buồn bực, cái khó chịu của người chồng trong cái hoàn cảnh của một ngày làm việc á, thì người vợ có thể tìm được cái cách để mà giúp đỡ người chồng. Chẳng những giúp cho người chồng bớt khổ mà còn mình bớt khổ đó. Có thể hỏi một câu giản dị, bữa nay công việc có khó khăn lắm không anh? Có chuyện gì xảy ra trong một ngày hay không? Có chuyện gì buồn bực hay không? Tôi chỉ cần hỏi như vậy thôi. Thì ít ra người chồng họ thấy rằng à, người vợ có cái ghi nhận cái sự buồn bực của mình, cái sự khó khăn của mình. Như vậy thì có thể bày à, bữa nay vô trong sở có nhiều chuyện nhức đầu quá, đại khái như vậy. Thì ít ra như vậy thì chúng ta đặt cái hoàn cảnh đó trong cái cảnh, tức là cái người chồng chứ, đặt người chồng trong cái hoàn cảnh của ngài đó, thì như vậy mọi việc sẽ bắt đầu dễ dàng hơn cho mình. Cho đó là trong kinh Tư Ích gọi là vô sinh nhẫn, nghĩa là chấp nhận cái điều kiện không có tự tánh do hoàn cảnh sanh ra. Cái thứ hai đó là để mà đối trị với những cái khổ vì sợ mất. Chúng ta sợ mất, mất là tụi mình khổ. Thì Đức Phật dạy trong kinh này nói là tập cái nhẫn là không có diệt, không có mất. Thế bây giờ chúng ta nhìn lại, thường thường trước cái mất mát của mình đó thì mình khổ. Trong kinh gọi cái khổ là khổ gì? Khổ vì mất. Ai ở đây ai biết mấy cái khổ căn bản? Ái biệt ly khổ. Mình thương, mình thích có, mà vắng mặt thì mình khổ. Thế như vậy thì cái mất mát nó làm cho mình có khổ đau. Nhưng mà nếu cái người đức tu á, thì cái mất mát nó lại trở thành cái nguồn khiến cho mình có được những sung sướng mới. Tôi lấy ví dụ, trong tương lai mình sợ mất cái gì nhất quý vị? Quý vị có bao giờ đặt vấn đề không? Mình sợ mất cái gì nhất? Mất cái gì nhất? Tôi có hỏi một lớp mà chúng tôi dạy sinh viên thì nói rằng, tôi thầy con sợ mất cái người tình của con nhất. Thế cái người nào mà nói là con sợ mất người tình của con nhất đó, thì ngay trong lúc đó người đó đang yêu. Vì ngay trong đó thì cái đó quan trọng nhất, đó trở thành quan trọng nhất. Rồi cái người nào mà bạch thầy con sợ chết nhất thì lúc đó là cái lúc mà đang bệnh nhiều nhất. Cái gì nó occupy, cái gì nó làm cho mình tâm trí mình bận rộn lúc đó thì nó trở thành cái quan trọng nhất. Thưa cái buồn cười cho mình là sợ mất sợ mất người tình, sợ mất mất ngô căn bản. Cái căn bản quan trọng nhất chúng ta tìm là cái căn bản đó là chính sợ mất chính mình thôi. Bởi vì mất người tình á, nghĩa là mất gì? Nếu chúng ta mất cái người thương mình thì mình mất cái gì? chứ mình mất chính mình. Cái người thương mình không quan trọng, mà khi mà họ không còn thương mình á, thì như vậy thì không còn thương mình thì mình thế nào đó cho họ không thương. Cho nên cái đó là cái trục trặc mình phải suy nghĩ trở lại kìa. Trong kinh Đức Phật dạy rằng trường hợp những cái người mất mát, trường hợp đó mình phải gọi là quán tập cái không diệt. Trên đời này không có cái gì diệt hết quý vị. Tại sao mà không có diệt? Tại sao không có diệt? Tất pháp không có diệt. Bệnh nó chơi trùng sanh. Nếu chúng ta nói rằng sanh ra đó là cái phối hợp cái gì, mà thật sự nó không sanh quý vị. Tôi nói ví dụ bây giờ cái bông trước mặt tôi nha, khi cái hoa chưa nở đó thì quý vị nói là chưa sanh. Nhưng cái hoa nó nở ra rồi đó thì mình gọi là cái hoa nó sanh ra, nó nở ra. Có phải không nè? Nhưng mà nhìn cho kỹ đó thì khi nó nở hoa là cái một cái hoa nó được nở ra là do cái gì mà có? Đất nè, nước nè, công người chăm sóc nè, ánh nắng mặt trời vân vân, phải không nè? Vì nó nở cái đóa hoa ra, mượn cái hình tướng nào nó nở cái đóa hoa đó ra. Rồi bây giờ cái hoa tàn, cái hoa nó tàn đi, mình đem mình dục trong cái thùng rác, vậy thì hoa nó còn hay nó mất? Cái dạng của cái hoa thì mất, cái hình tướng của cái hoa thì mất, nhưng cái bản chất của hoa không mất. Nguyên hết cái shape, cái form, cái hình dạng của cái đóa hoa thì có thể nó mất, nhưng mà nước vẫn còn, ánh nắng vẫn còn, hơi nước vẫn còn, đất vẫn còn, chúng ta biến dạng mà thôi. Thật sự các pháp nó không có mất, mà nó chỉ đổi thành cái dạng thức khác mà thôi. Kể cả cái thân thể của mình, thân thể của mình á, tôi thấy buồn cười đó, mình mượn cái gì? Nước. Không có nước thì sao? Thì chúng ta chết. À, không có nước chúng ta chết. Rồi mà không có ánh nắng thì sao? Thì cũng chết. Vậy thì chúng ta mượn ngoài không quý vị. Nhưng mà khi mượn đã rồi chúng ta gọi là thân thể của mình. Mà thân thể của mình rồi thì sao? Khi đã gọi là thân của mình thì sao? Mình giữ. Phải không? Mình ôm, mình giữ cho kỹ. Mà hãy mà chừng nào nó bung, nó muốn chết thì sao? Mình sợ. Mà hãy sợ thì bằng mọi cách để bảo vệ cái thân thể của mình. Nó buồn cười như vậy. Trong khi nhìn lại cái thân thể của mình, thực sự không biết quý vị có bao giờ mà nhìn kỹ cái thân thể của mình không? Khi nhìn bằng tay thì thấy nó đẹp, nhìn lương mặt thấy lỗ mũi nó đẹp quá chừng. Tôi có thử 3-4 tuần trước, tôi cố tình tôi nhìn cái thân thể của mình thử coi, thưa thấy xót xa cho mình đó quý vị, xót xa hết sức. Tôi bị mổ và tôi nói bác sĩ là lưu là cái phần thịt mà cắt bỏ từ cái thân thể tôi giữ lại cho tôi nhìn, họ đã giữ lại. Thế mà cái thấy mình thấy mình đẹp quá chừng cái gì. Nhưng mà khi nhìn ở trong một cái ly như vậy, chính cái thân thể của mình cắt ra mà để trong ly á, thì thấy thảm thương cho mình. Khi đó mình có tâm sợ hãi. Sợ chính cái gì? Sợ cái gì? Thưa, sợ chính một phần của thân thể của mình. Thì chúng tôi thấy có một sự đau khổ sức. Trong cái bằng hàng ngày thì mình ôm, mình thương, mình kính, mình trân trọng cái gì. Nhưng mà khi cắt ra khỏi thân thể á, thì khi mình nhìn như vậy thì mình có cảm giác sợ hãi. Tôi muốn nói cái điều đó cho chúng ta thấy rằng mình có một cái mâu thuẫn. Nhưng khi mình tập đó, tập nhìn lại để mà thấy rằng thật sự nó là chỉ mượn tứ đại mà thành, thành đã không có diệt. Cái chỗ này đó, cái người sợ chết, Đức Phật dạy là cái người sợ chết nên tập cái quán này. Tập cái quán mà không diệt là bởi vì cái thân tứ đại của mình đó, mình trả về với đất nước. Khi quý vị lại đó quý vị, quý vị lại cái gì? Bình thường thì mình lại bình thường thôi. Cái người nào sợ chết đó, thì khi sinh lại như vậy là mình trở về với đất. Bởi vì thân của mình từ đất, từ cát bụi mà ra. Và khi mình lại đó thì mình đầu mình sát người Tây Tạng họ lại như vậy đó. Quý vị thấy người Tây Tạng họ lại gì? Thì cả mình họ nằm dài xuống đất. Tức là họ nói rằng thân thể của tôi từ đất mà ra, tôi đã vượt khỏi mặt đất, tôi đã cố tình lìa khỏi cái lòng mẹ của tôi, bây giờ tôi xin trở về với đất mẹ. Họ chấp nhận họ cái chết hoặc là trở về với cái lòng đó. Thế nếu chúng ta chấp nhận như vậy đó thì tôi nghĩ là cuộc đời của mình nó bớt khổ rất là nhiều. Một cái thứ ba Đức Phật dạy mình là nhẫn nhân duyên, tức là mình tóm gọi sự kiện hợp ý cũng như là nghịch ý. Chúng mình phải thấy rõ rằng cái sự kiện làm cho mình hợp ý, làm cho mình nghịch ý đó, nó có những cái nhân duyên tác động với nhau, có những điều kiện nó hợp với nhau. Như vậy thì cái điều kiện mà hợp hay là không hợp thì tiếng Anh gọi là conditions. Tất cả mọi pháp đều phải có cái conditions mới có được xảy ra cái trường hợp đó. Tôi có thể là tôi bực trong lòng, ha, tôi bực một người bạn nói chung, ví dụ như cái nhân bực nó có, bực tức là cái nhân, nhưng mà cái quả mắng chửi la lối chưa chắc có. Quý vị thấy được chưa này, cái nhân bực thì có, nhưng mà cái quả bây giờ cái bực á, nó đưa tới cái chỗ mà la lối cãi vã, nhưng mà không nhất thiết là từ cái bực có thể đưa tới cãi vã nếu không có những cái duyên chính giữa. Cái việc tu tập mình quên cái chỗ này, mình nghĩ rằng nhân quả gọi là duyên. Chỗ này tôi xin nói dựng về tâm lý. Ở đây á, quý vị có để ý nữa coi, có những người khi mà làm dâu, tôi trở lại cái chuyện bình thường, làm dâu á thì giận mẹ chồng quá khó, nhưng mà tới tuần mình làm mẹ chồng cái gì thì cái người dâu lại nói rằng mình khó. Tức là sao? Tức là chúng ta đã lặp lại cái bài học, lặp lại cái bài học mà mình mặc dù mình không thích đối với người xưa. Nó có quý vị, quý vị để ý cho ta. Chúng tôi thấy nhiều khi mình chỉ có những cái mình không thích, nhưng mà mình trở thành làm những chuyện mình không thích, mặc dù hồi xưa mình không thích. Như vậy thì tại sao có trường hợp đó? Và tại sao á? Nếu như vậy thì chúng mình không có tránh khỏi được cái quả đó sao? Thưa cái ngành tâm lý học có, tôi lấy ví dụ, một cái bé lớn lên, người mẹ giường, người mẹ dùng ma túy, buôn bán ma túy, sống trong cái xã hội mà chuyên môn sống bằng ma túy. Người ta không? Thì nếu đứa bé lớn lên như vậy á, thì người ta tiên đoán là đứa bé nó sẽ khổ đau, có nhiều cái tỷ lệ đứa bé đó người sẽ trở thành một thanh niên, tới một người lớn tuổi sẽ dính dáng tới những chuyện khổ đau mà em nó sống hồi nhỏ. Tức là nếu mẹ nó bán ma túy này, dùng ma túy này, nó sống trong một cái khung cảnh xã hội mà nghèo khổ, dùng ma túy vân vân, thì cái đứa bé nó lớn lên có khuynh hướng đi vào con đường đó nhiều hơn. Nhưng mà nếu nói như vậy thì mình sẽ thấy đau khổ vô cùng, vì có những đứa bé không có lối thoát. Chứ không, cái quan trọng là cái chặng giữa. Nếu mà nó cái nhân nó xấu, nó lớn lên không may nó sinh ra trong cái môi trường xấu, nhưng mà nếu có cái hoàn cảnh tốt, hồi nãy mình nói là cảnh sinh ra người, bây giờ là người cũng vậy, nó có cái hoàn cảnh tốt, cái nhân duyên tốt á, thì cái quả xấu nó không có trổ ra. Tôi lấy thí dụ, bây giờ mình có một cây mà nó xấu, cây chua đi, bây giờ mình không muốn cái cây đó nó ra trái thì làm sao vậy? Bây giờ quý vị có cái cây nào quý vị ghét, không muốn cho nó ra trái thì cách mình làm sao bây giờ? Đừng tưới nước hết, phải không? Đừng tưới nước, đừng vung phân, tạo cái môi trường cho nó tốt. Xấu thì cây nó không ra trái rồi. Vậy thì ngược lại, một cây tốt mình muốn cho nó ra trái tốt, muốn cho ra trái nhiều để gì? Vung phân tưới nước. Cái chuyện đó hồi xưa ông bà nói rằng cái chuyện cây quýt của Hà Nam và quýt của Hà Bắc, cùng một cây quýt đem trồng ở Hà Nam á thì quýt chua, cùng cây quýt đó đem Hà Bắc và trồng á quýt ngọt. Thế chúng tôi nói chỗ này để cho thấy được rằng cái môi trường nó ảnh hưởng. Cái chuyện này nếu mình thấy trong cái hoàn cảnh xã hội ở Mỹ này rất nhiều, có những cái đứa nhỏ ở Việt Nam nó nghèo, nó không được đi học, nếu mà nó sang Mỹ nó học thì sao? Cuộc đời đứa bé nó đổi. Nhưng ngược lại, có những người ở Việt Nam giàu có sang trọng học giỏi mà qua đây không chấp nhận cái cuộc sống học mới, vậy thì sao? Cuộc đời họ đổi. Như vậy thì cái cuộc đời của mình á, xin quý vị nhớ được rằng chúng ta mỗi người sinh ra có một cái nghiệp nào đó, nhưng mà cái nghiệp đó chính là cái nhân, nó không nhất thiết phải trổ ra cái quả, bởi vì mình có thể tác động lên cái quả bằng cách là thay đổi cái điều kiện nhân duyên. Vì nhớ không, mình sẽ phải tác động, có cái hộp giống xấu mình tác động lên cái hộp giống đó bằng cách cái hoàn cảnh nước phân vân bón vân vân, để cho cái quả nó xảy ra nó khác đi. Cái chuyện đó là cái chuyện tu tập của mình. Đức Phật dạy rằng mình phải quán thấy nhân duyên, phải biết rõ cái điều kiện nhân duyên, tức là những condition xung quanh đó, để mà chúng ta chuyển cái hoàn cảnh đó. Tôi lấy một thí dụ, bây giờ hai bà chồng, bữa đó về nhà thấy người chồng bảo bình thường thì không có gì hết. Rồi buổi chiều đó người chồng về nói hơi nặng lời với vợ, nói hơi nặng lời với người vợ. Rồi nếu người vợ không biết tu á thì sao? Ông nặng lời tôi nặng lời lại, vì đâu phải lỗi của tôi, có phải không nè? Trường hợp đó đó là người vợ không biết sống trong điều kiện nhân duyên. Bởi vì sao? Bởi vì ổng đã có cái nhân dẫn rồi, mà mình nói là ổng nữa, tức là mình đổ thêm dẫn nữa, vậy thì không biết sống trong điều kiện nhân duyên. Người vợ nếu biết như vậy á, đã có cái nhân dẫn rồi, nếu mình nói lại á, tức là cho cái nhân thêm dẫn nữa, không nói gì hết, nói tình. Thí dụ như vậy, nói tình ngay trong lúc đó. Như vậy thì sao? Như vậy thì cái đống lửa giận, cái đống lửa bực bội của ông chồng không có dầu thêm, không có gió thêm, nó không có cháy lớn, nó sẽ dừng ở đó. Nửa giờ sau, một giờ sau á, cái điều kiện nó thuận lợi rồi, thì bà vợ mới nói: nè ông, hồi nãy ông nói như vậy đó, tôi hơi buồn, nhưng mà tôi không nói, không có giữ trong lòng. Bởi vì nếu giữ trong lòng người chồng không biết, nhưng mà không nói ngay trong lúc đó, như vậy thì người vợ nó biết sống trong cái tình trạng nhân duyên. Người theo người chồng giận tức là có cái nhân phiền não, nếu bà vợ nói lại tức là làm cho phiền não nó mau lớn. Trong lúc ông quạo rồi á, không có lý trí, người ta quạo rồi thì nói gì nói, mà nói càng nào ta thêm vợ thì lấy nữa, bà vợ không nói. Vậy thì cái condition, cái điều kiện làm cái giận của ông chồng nó mạnh lên, nó lớn lên, không có người thấy ha. Như vậy thì bà vợ đã chặn cái phiền não ngay chỗ đó. Nửa giờ sau, một giờ sau nói, cái lời nói của bà vợ có tác động mạnh hơn. Khi cái lời nói sau một giờ có tác động chuyển hóa được người chồng, ngay trong khi ông chồng giận mà nói thì cái lời nói đó có thể là cùng với nhau, nhưng mà chỉ có tác dụng làm cho người chồng giận thêm hay đau khổ thêm mà thôi. Chậm là một chút, như vậy thì cái duyên nó khác, trở thành cái tác dụng nó khác. Cái chỗ này xin quý vị lưu ý cho, nó tế nhị lắm. Tôi nghĩ rằng cái chuyện mà mình phản ứng, tôi thấy mình có hai có phản ứng kỳ cục lắm. Làm như mình nói là làm mình làm chậm á thì cái chuyện nó nguội đi. Ở đây cái nóng hổi mình phải phản ứng liền. Tôi thấy phản ứng nóng hổi thì nó bất lợi. Quý vị để ý thôi coi. Con mình á nó quạo mình ví dụ trường hợp mà nó đừng có chạy ngoài đường, nó phát nó chạy. Thì sao? Bản năng của người mẹ thì mình chạy để mình níu nó lại. Pháo nè thì nó bình thường. Nhưng mà khi mà trong cuộc sống mình nói cái gì đó mà nó làm nghịch lại với ý mình thì sao? Mình giận. Nhưng mà khi mình giận á, phản ứng một cách nào? La, lớn, chửi. Có khi nào quý vị nói ra một tiếng rồi sau đó hối hận khóc thầm cái chuyện mình nói ra tới con mình không? Chưa có. Bài học là gì? Đức Phật dạy là sau này đó, mình có muốn, có đứng chửi, có một bà nói, con cái miệng con nặng nề, thầy ơi, nói gì con chửi, mà học từ nhỏ đó mà dành không chửi không được. Tôi nói giờ muốn chửi cũng được, chửi. Chỉ có điều này thôi. Nguyện. Bạch Phật, trước khi con chửi rồi hít ba hơi thở rồi con chửi. Sau đó tôi hỏi bà cụ, chửi mạnh mà nó hết chửi rồi. Muốn chửi vẫn chửi, nhưng mà trước khi chửi đó, trước khi mình phản ứng gì ha, thở ba hơi thở, thở vào, thở ra, thở vào, thở ra sáu lần như vậy rồi muốn chửi chửi đi, chửi hết được rồi. Quý vị thử cho coi. Thưa nghĩa là sao? Bởi vì biểu không thì không được. Mấy cụ đổ thừa cả đời làm vậy, tôi nói cái đời đau khổ là về được quý vị. Có những cái mình biết là nó xấu, nhưng mình sống cả đời rồi, mình quen cái đó rồi, bỏ cái đó rồi, không biết có cái gì mình sợ. Biết nó xấu mà mắng vắng nó đi thì mình sợ. Biết người chồng á không tốt với mình, đánh đập, uống rượu, ghiền gặp làm mọi thứ đau khổ mình, nhưng mà không có can đảm bị vắng người chồng đi thì mình sợ. Nghĩa là chấp nhận sống với cái đau khổ, vì cái đau khổ nó làm cho mình thấy mình còn ở chỗ nào để mà nương náu. Như vậy thì cái chuyện quan trọng của chúng mình trong việc tu tập áp dụng cái chỗ này đó, xin quý vị đừng có phản ứng tức thời. Người ta mắng mình, thở ba cái hơi cái đã, rồi mắng lại. Người ta khen mình, tập thở vài hơi rồi mới nói lại. Thì nếu mà chúng ta sống như vậy đó thì chúng mình sẽ không có đau khổ và không có gây khổ cho người. Xin tập thử. Tôi thấy ở đây trong cái ngành tâm lý học, tâm lý trị liệu, có một cái bệnh gọi là bệnh ADHD, quý vị có thể có những cái trường hợp có những đứa con nít á, mà nó hiếu động, nó yên nó chịu không nổi, tức là cái attention deficit disorder. Còn những đứa nhỏ mà nó hiếu động cái nó không có tập trung được đâu, mà nó như con khỉ vậy đó, nó chạy nó nhảy nó làm hoài là như mình muốn khùng luôn á. Rồi thuốc á, uống á thì uống cả đời, hãy uống thuốc uống cả đời, mà uống thuốc thì không có tác dụng gì hết. Thì thường thường bây giờ cái ngành mà cái cách trị liệu hữu hiệu nhất là ok dạy đó, con muốn nhảy thì con cứ nhảy, con thở một cái rồi con nhảy, ví dụ con muốn giục đá thì cứ giục, thở một cái rồi giục, chưa thật sự nó trở thành cái phương pháp hữu hiệu nhất, hữu hiệu nhất trong bây giờ đó quý vị. Những em bé mà nó trở thành những cái thủ phạm có tội lỗi đó, nó ngứa tay ngứa chân nó chịu không nổi, cái xe nó yên thì không chịu lấy cái sơn quẹt nè, ví dụ vậy. Cái cửa sổ nhà ta nó không có muốn phá ai ra nhưng mà nó ngứa, vậy thì cầm cục đá giục cái bể. Vậy thì cái ngành đưa vào trị liệu thì muốn giục cũng được đó, nghĩa là đi bữa đừng giục thì nó không chịu, muốn giục cũng được đó. Vậy thì thở và hơi rồi giục, nó trở thành cái phương pháp hữu hiệu nhất trong cái ngành tâm lý trị liệu đối với cái bệnh đó. Cái bệnh mà tôi không biết cái bệnh nó kêu tiếng Việt là gì, nhưng mà cái bệnh mà thứ nhất là hyper, tức là hiếu động năng động, có những đứa con nít như vậy nó chạy nó nhảy như con ngựa vậy đó. Và trở thành cái phương pháp mà nào ngờ phương pháp đó Đức Phật đã dạy mấy ngàn năm trước. Cái phần dài rằng trước khi mình làm cái chuyện gì mà theo cái phản ứng tình cảm của mình đó, theo tình cảm á ha, vậy thì thở một vài hơi thiệt sâu, thở ra cho thiệt hết rồi thở lại. Tôi nghĩ rằng cái biện pháp mà cụ thể này đó mình có thể mình làm được. Nếu hai vợ chồng rầy rà hoài thì bây giờ thì nguyên cái trước khi mà ông nói mình trả lời lại cho nó đã đó, thì thở một hơi thở thiệt sâu, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười rồi nói với ổng, tôi bảo đảm là chuyện sẽ đổi khác. Thưa nó hữu hiệu quý vị. Thưa cái trong kinh Tư Ích dạy cái phương pháp thứ tư là khi mình nhìn các pháp thuận lợi cũng như là nghịch ý thì không có nên chấp trước vào các pháp đó, không có nên chấp, không có nên dính. Thưa bây giờ làm sao để đừng dính bây giờ? Bây giờ người ta khen mình á thì sao? Ta khen mình thì sao? Thích hay buồn? Thích. Có khi biết người ta khen thật lắm à? Không, mà thật gì có khi biết người ta khen thật. Nhưng mà mình sao? Mình vẫn chấp nhận cái khen đó. Có khi người ta chê mình á, biết người ta chê trúng, mà sao? Mình vẫn sanh cái bụng đau khổ phiền não. Như vậy là mình đã chấp chặt vào cái lời khen và cái cả chiến chê. Thưa thuận lợi hay nghịch ý, tất cả đều có chuyện nó trôi qua thôi quý vị. Hồi xưa đó, có một cái ông già đó, ông gọi là ông Tái Ông. Cái năm ông rất là giàu quý vị, ông rất là giàu. Thì ở nhà ông có đứa con trai, gia đình có đứa con trai duy nhất. Mà con trai ông thì ham chơi ngựa. Bởi đó ông mua con ngựa, con trai ông mới lấy ngựa chạy, cởi. Ai về con ngựa nó nhảy sao không biết, đẩy nhỏ xuống gãy giò, gãy cái chân. Cả lối xóm tới chia buồn, nói tụi người ông có đứa con trai xong gãy giò, tụi để đi thập khiển. Ông nó chưa biết là nó là buồn hay vui à. Người ta tới tới chia buồn, như vậy ông nó chưa biết, chưa chắc nó là chuyện buồn. Rồi, ai khó hiểu được tại sao nữa. Thì sao, cách 2 tháng sau, nhỏ nó còn băng bột, rồi còn băng hồi xưa là băng bằng đan đó. Cái là cái chân nó chưa lành cái gì, thì có cái lệnh là cả làng đó con trai trong tuổi nó phải đi lính hết. Thì quá trình nhỏ nó nhảy dò nó khỏi đi lính à lúc đó thì sao, thì quá ra cái chuyện không may lại trở thành may. Quý vị thấy không, như vậy cái chuyện may chưa chắc là may. May có thể lúc này là may, nhưng ngày mai ngày mốt có thể trở thành chuyện không may. Quý vị thấy, chúng tôi thấy cuộc đời gần đây cùng mình thấy cuộc đời nó đổi thay vô cùng. Hai hồi trước tôi thấy có một thầy, có một vị đó, thì ông Sơn thầy. Hồi đó thầy nuôi mấy cái năm mà khổ đó quý vị ha. Mỹ con đó, tức là Mỹ Lai đó. Cha mẹ ông bà không dám nuôi, bởi vì người ta chửi mắng quá thì ông thầy thấy tội nghiệp, ông thầy nó thôi đem gì nuôi. Phải không nè? Tức là cái chú Mỹ Lai đó trong một thời gian nào đó là cái chuyện đau khổ. Ai cũng từ chối, ai cũng không có dám nhận hết trơn. Ông thầy ông cái tụ nghiệp cửa chùa mở rộng đem về nuôi. Rồi thì nuôi thời gian thì sao, thì có chuyện là ai gia đình nào có chú Mỹ Lai đó thì cho cả gia đình đi Mỹ. Thì sao? Thì cái ông Điệu đó, tức là ông sư nhỏ ở chùa đi tu gì, thì làng xóm ai cũng tới nhìn bà con hết rồi. Chứ gì đang liễu thì thôi đem về, thôi đừng cho tu, nó đem về. Người thấy cái chuyện đó không? Chú nó vẫn tu, vẫn tiếp tục tu. Tôi mới nói cái buồn cười á, là ngay bữa nay có thể là nhục, nhưng chuyện ngày mai có thể là vinh. Khi mà cái người tu tập nhìn như vậy đó, ha, thì mình mới thấy được cuộc đời của mình nó không bị tác động bởi những chuyện khen chê thị phi phải quấy. Người ta khen mình tiếng, gặp cái thuận lợi, thưa mình vui, nhưng mà đừng có ràng buộc. Tôi nói lại nha, cái vui nó khác với cái ràng buộc. Bởi vì có một cái bình hoa đẹp, mình biết đây là một cái bình hoa đẹp, nhưng mà xin đừng có mong cầu phải có bình hoa đẹp này mãi mãi. Bữa nay có nhưng ngày mai chưa chắc có, phải thấy được cái chỗ đó. Bữa nay đó mình có được cái món ăn ngon, xin quý vị trân trọng món ăn ngon, nhưng mà phải thấy rõ là bữa nay có món ăn ngon nhưng ngày mai ngày mốt chưa chắc mình có được. Nếu chúng ta thấy như vậy thì kết quả như thế nào? Kết quả như thế nào? Thì kết quả đó là mình chứng mỹ và lại enjoy, mình sẽ thưởng thức cái bình hoa này ngay trong lúc này. Nó thâm sâu hơn, nó thấm hơn. Bởi vì nếu chúng mình nghĩ ô bữa nay nó gì mai nó cũng còn, mình nghĩ bữa nay nó đẹp gì mai nó cũng còn đẹp, có khi mình không có tập trung tinh thần vào thưởng thức cái bình hoa. Bữa nay nó còn cũng mai nó khác. Cái cuộc đời của mình khi mình nghĩ như vậy đó thì mình dễ thảnh thơi lắm. Có vui mình quý niềm vui, nhưng mà cái nỗi buồn á thì thật sự nó trôi qua quý vị. Có hôm qua tôi gặp một người gọi điện thoại cho tôi lúc 10 giờ mấy, buồn cười lắm. Mấy tháng trước thì đòi thần tử lên, thần tử xuống. Tại sao vậy? Bởi vì người tình tự nhiên bỏ đi. Tự nhiên gọi điện thoại muốn tự tử, rồi tôi đã thấy cũng nói chuyện đấy cũng tội nghiệp. Mình thông cảm được sự đau khổ người ta quý vị. Thì nó tự nhiên, nó không có tự nhiên, cũng có cái lý do gì đó. Nhưng mà rồi thì xong vui hết rồi thì. Lúc đó thì thấy khổ như là khổ tấp đất hết còn cái nỗi khổ nữa rồi. Hôm qua gặp chúng tôi thì sao? Gọi điện thoại nói, mời thầy đi đám cưới. Chúng tôi muốn nói chuyện này á. Chúng tôi muốn nói chuyện này cho quý vị thấy. Vì trong cuộc đời của mình á, có những lúc chúng ta tưởng chúng ta rằng cuộc đời của mình không còn lối thoát nữa rồi. Bây giờ mình có lối thoát mà mình không thấy mà thôi. Phải không? Quý vị tưởng tượng có những khi mà trong cuộc đời mình có thể 10 năm trước, 20 năm trước, nghĩa là cùng khổ, không còn thêm khổ nào hết. Bây giờ mình đâu có khổ như vậy. Tức là nó có một sự thay đổi. Đức Phật nói rằng ở chỗ này là mình phải tu cái nhẫn vô trụ. Nhìn đó ha, mình có bốn cái nhẫn ở trong kinh dạy. Trước sự thịnh suy, hơn thua, đẹp cũng như xấu. Cái người biết tu tập dùng bốn phương pháp này. Nói về ba la mật trong lục độ. Một là tập nhìn các pháp nó không có sanh ra. Hai là tập nhìn các pháp nó không bao giờ, nó không có mất. Ba, tập nhìn các pháp do các điều kiện, cái condition hòa hợp lại, nó có là các pháp. Và bốn là xin thấy các pháp, cái hiện tượng các pháp nó có mặt, nhưng mà đừng chấp trước với sự có mặt đó. Người nhớ ha, có mặt, nhưng mà đừng có quá dính liền với cái có mặt đó. Thì nếu mà chúng ta sống như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng bốn phương pháp này ở trong kinh Tư Ích, tôi nghĩ rằng mình sẽ sung sướng, tôi nghĩ rằng mình sẽ bớt được khổ đau không cần thiết, có những cái khổ đau không cần thiết. Và có như vậy đó thì mới gọi là cái độ, đó là con đường giúp cho mình đi từ cái chỗ khổ tới cái chỗ vui, hay từ cái chỗ mà quá nhiều đau khổ tới chỗ mà ít đau khổ hơn bên kia. Thì đây gọi là con đường dùng cái phương pháp, dùng cái chữ nhẫn để mà tu tập. Quý vị nhớ ha, xin nói lại, chữ nhẫn ở đây không có nghĩa là chấp nhận cái khổ đau, nhưng mà ở đây nghĩa là chấp nhận vui cũng như buồn, nhìn các pháp bằng con mắt tự tánh của nó khai khác. Tôi nói lại, cái khổ này mình không có như hồi nào giờ ta chửi mình, ô thôi chịu đi, cái số của mình nó vậy. Tôi nếu chúng ta nghĩ như vậy đó thì không có nên thân, vì như vậy là mình đè nén cái tình cảm của mình, đè nén cái tình cảm nó khác quý vị ha. Một cái hành động nào đó mình đè nén gì thì có phản, khi mà mình đè nén thì nó phải có phản ứng cách này cách nọ, hoặc là bây giờ, hoặc là 5 năm sau, hoặc là 20 năm sau, nó có phản ứng thôi. Giống như cái banh gì mình đè đó, thì nó nhảy này kia thôi. Ở đây không phải là đè nén tình cảm, ở đây là quán chiếu cái việc tạo ra cho mình cái giận hờn, quán chiếu cái việc tạo ra cho mình đau khổ hoặc là vui vẻ, quán chiếu cái đó, cái đối tượng đó, chứ không phải là đè nén tình cảm riêng của mình. Vì thấy chỗ này hơi khác. Tu tập là quán chiếu cái đối tượng, còn không biết tu tập là đè nén tình cảm. Chính cái chỗ này đó, quý vị thấy được rằng tại sao nhiều người tu đi chùa, biết đi chùa lâu rồi, ăn chay lâu rồi, niệm Phật biết bao nhiêu nổi, tại sao họ vẫn hoài ngò, tại sao họ vẫn nhỏ mọn, tại sao họ vẫn bủng xỉn, tại sao họ vẫn khó khăn như ta. Chỗ này nè quý vị, do cái chỗ này nè, không biết giận quá chừng giận muốn chửi lên thì niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cứ đè đè cái giận, lấy cái niệm Phật đè cái giận nó xuống, cái giận nó không có mất. Lấy cái niệm Phật đè, nhưng mà cái giận nó đi sâu vào trong cái tâm thức của mình, một lúc nào đó mình sẽ biểu dương một cách khác. Cái chỗ này giải thích được, giải thích tại sao quý vị thấy rất là rõ. Có nhiều người trời đi chùa, chùa nào cũng đi cũng kiểu như mà có những cái chuyện mà mình không chấp nhận được, vậy thì đến giờ họ không có quán chiếu cái đối tượng làm cho họ khổ, mà họ chỉ đè nén cái khổ đó thôi. Đức Phật dạy rằng đè nén cái khổ đó không làm cho hết khổ, chỉ có quán chiếu cái khổ đó, cái khổ đế đó, đi tới cái diệt đế được là chỉ bằng tập đế mà thôi. Tập đế là gì? Là thẳng thắn, là lấy con mắt nhìn thẳng vào cái đau khổ đó để mà thấy cái bản chất của cái khổ đau. Tôi nói lại khác nhau nhiều lắm rồi quý vị, nhiều lắm. Bây giờ đó, mình có khi mình tu sai, hồi nào giờ mình tu sai, người ta chửi mình giận người đó, quá trình đi mình lấy niệm Phật niệm, niệm thì niệm nhưng mà trong tâm mình vẫn giận người đó. Bữa nay mình không chửi người đó, nhưng mà ngày 10 năm sau người đó bệnh, tới nhờ mình chưa chắc mình giúp người đó. Như vậy thì cái nhân của 10 năm trước á, bị cái niệm Phật nó che. Nhưng 10 năm sau á, thì cái quả nó trổ thành, cái trổ thành cái quả bụng xỉn không giúp lại người đó. Xin thấy rõ cái chuyện đó trong cái việc tu tập của mình. Rồi đó là cái chuyện là chuyển ảnh mà chúng tôi đã dùng hai kinh. Một là kinh Địa Trì để mà chỉ về cái hiện tướng của cái chuyển nhẫn, và cái kinh Tư Ích tức là cái phương pháp dùng chuyển nhẫn để mà tu tập trong cái cuộc sống của mình. Thì nếu mà vị nào có giỏi chữ Hán thì xin đọc hai kinh này. Chúng tôi lựa những cái kinh mà nó ứng dụng vào thực tế trong cuộc đời của mình á, mình tóm lược mình học thì nó có lợi. Vậy thì khi mà chúng ta học như vậy thì chúng mình sẽ biết cái nội dung của nhiều cuốn kinh khác nhau, nhưng mà những cái cuốn kinh này đều có tác dụng trực tiếp làm cho cuộc đời của mình ngay bây giờ này bớt khổ. Thì chúng tôi có dụng ý đó đứng về phương diện mà Bồ Tát đạo. Thì bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị chúng ta đứng dậy niệm Phật hồi hướng.
Đến công đức này cấm tất cả